Cuộc luận chiến về chiêm tinh. Đức Phật và hội chúng đang chuẩn bị khởi hành thì Đức vua Pasenadi lại tìm đến kỳ viên lúc trời còn mù sương. Nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của vị minh quân, Đức Phật hướng tâm biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi mời an vị xong, Đức Phật nói: Đại vương lại mất ngủ suốt đêm qua rồi. Thưa đúng vậy. 16 giấc mộng kia lại tìm đến. Thưa đúng vậy. Nó đến không nhanh không chậm, và ngay sau khi được sự bàn ra tán vào của các lão quan tinh thông chiêm tinh thuật số ở bên cạnh đại vương, Đức vua Pasenadi ngạc nhiên mở lớn đôi mắt. Hóa ra Đức Tôn Sư đã biết hết rồi. Và ông bắt đầu tâm sự: Đệ tử sau khi nghe Pháp, bố thí lớn, cúng dường lớn đến Đức Tôn Sư và đại chúng. Đệ tử cảm giác được an lành yên ổn. Tuy nhiên chỉ được mấy hôm, một số lão trưởng Bà La Môn đại thần có thẩm quyền về chiêm tinh nhất đến gặp đệ tử nói rằng: Việc đại vương bố thí cúng dường ấy là việc tốt, nên làm. Nhưng việc đoán mộng, giải mộng, đại vương cũng không nên bỏ qua, chớ nên thất lễ với thần linh, vì đấy là trí khôn, kinh nghiệm, được tích lũy cả hàng ngàn năm nay. Chẳng lẽ nào... Thế xong họ bỏ lửng câu nói, nhưng mà đệ tử biết họ muốn ám chỉ Đức Tôn Sư. Đức Phật mỉm cười: Ừ, họ nói Như Lai không thể thông thái hơn trí khôn cả hàng ngàn năm cộng lại. Đức vua im lặng như thú nhận điều ấy là đúng. Lại còn có ý nói rằng Như Lai chưa từng có thẩm quyền gì về chiêm tinh, về việc đoán mộng giải mộng cả. Quả thật họ có hàm chỉ như thế, nhưng không dám nói, vì họ biết đụng đến đức tin của đệ tử, của một ông vua, họ sẽ bị tội chém đầu. Chậm rãi tự tại Đức Phật nói: Đại vương cứ yên tâm, về lĩnh vực chiêm tinh thuật số, Như Lai chưa từng biết, chưa từng thấy trên thế gian này có ai nghiên cứu tới nơi tới chốn bằng Như Lai. Như Lai còn được cả những ký hiệu ngôn ngữ cổ xưa còn lưu lại nơi những tấm thẻ đồng thẻ vàng trong điện thờ tại Kapilavastu. Vậy đối thoại về lĩnh vực chiêm tinh không cần đến Như Lai, chỉ cần hai vị đại đệ tử của Như Lai thôi cũng đã là bậc thầy của tất thảy chiêm tinh gia trên toàn cõi châu diêm phù đề này. Nghe nói vậy, Đức vua Pasenadi vô cùng sung sướng, nở mặt nở mày. Ông dè dặt hỏi: Vậy thì sẽ có cuộc đối thoại luận chiến về chiêm tinh để các vị Bà La Môn chiêm tinh kia sáng mắt ra, bạch Đức Tôn Sư. Đúng vậy. Và Đức Thế Tôn sẽ dạy cho họ một bài học. Không cần thiết một Sariputta hoặc một Moggallana của Như Lai là đủ rồi. Vậy thì đệ tử sẽ bảo họ đến đây tại Trúc Lâm Đại Tịnh Xá để họ luận chiến về chiêm tinh, về 16 giấc mộng của đệ tử với hai bậc thượng thụ của giáo hội. Đức Phật xuyên sâu vào tâm lý, hiểu rõ cả tóc tơ của vấn đề, nói rằng: Hãy tạo sự tự nhiên và thuận lợi cho các chiêm tinh này, đại vương. Như Lai sẽ bảo hai vị đại đệ tử đến ngay trên đất của họ, chỗ quen thuộc của họ. Nếu mà họ đến Trúc Lâm, thì mọi thuận lợi chúng ta đã chiếm hết tiên cơ mất rồi. Xiết bao cảm phục, Đức Vua nói. Vậy thì ngay chiều nay tại Hoàng Cung, đệ tử sẽ cho tổ chức một cuộc hội thảo về chiêm tinh. Một bên là các lão quan chiêm tinh, một bên là hai vị thượng thụ của giáo hội. Từng giấc mộng một đệ tử sẽ kể lại, sau đó là nghị luận luận giải của hai bên, có hoàng gia và triều thần làm quan khách. Ừ, quan khách sẽ có thêm một số đông tỳ khưu trưởng lão nữa, và chính Như Lai cũng chỉ ngồi lắng nghe. Thế rồi chiều hôm đó tại Hoàng Cung không khác gì một buổi thiết triều, nhưng có thêm sự tham dự của Đức Phật và 100 vị A-la-hán đứng đầu giáo hội. Đức vua muốn bố cáo chuyện này một cách rộng rãi, nên ngoài triều thần, vua đã cho mời thêm một số nhân vật tai mắt trong kinh thành Đấy là các giáo phái chủ, giáo phái sư, các bà la môn đạo sĩ hữu danh, các đại tiểu phú, các đại doanh gia, đại diện các nghiệp đoàn, nghĩa là đại diện đầy đủ các giai cấp trong xã hội. Vị quan phụ trách nghi lễ khánh tiết đã được tôn giả Sariputta hướng dẫn cho cách sắp xếp các chỗ ngồi cho Đức Phật và tăng chúng để làm sao tránh khỏi hai cực đoan, không nên quá kiểu cách xa hoa như ở cung đình mà cũng không nên quá giản dị xuề xòa như tại kỳ viên tịnh xá. Hiểu ý Đức Phật, Đức vua Pasenadi bỏ qua tất thảy mọi nghi thức. Vị đại lão thần bộ lễ, tương đương bộ thượng thư bộ lễ, tuyên bố lý do, đại ý nói rằng, vì trong những điềm triệu xảy ra trong giấc mộng của Đức vua liên hệ đến sức khỏe, tai nạn, bệnh tật, tuổi thọ của Ngài, đồng thời còn liên hệ đến sự an nguy khổ vui cho bá tánh và cả quốc độ, nên triều đình đã đứng ra tổ chức buổi hội thảo rộng rãi hôm nay. Một bên là hai vị đại đệ tử của Đức Phật, một bên là các quan lão chiêm tinh. Đức vua tối cao của chúng ta lần lượt thuật lại các giấc mộng, hy vọng rằng với trí tài, với thông tuệ, học sâu hiểu rộng của các bậc đại trí thức, các ngài sẽ đoán mộng, giải mộng cho Đức vua trên tinh thần học thuật một cách nghiêm minh, chân xác, khách quan, trung thực, để đem lại lợi ích chung cho toàn xã hội. Nội dung buổi hội thảo sau đó diễn ra như sau. Đức vua kể, trẫm thấy bốn con bò đực có sừng sắc đen tuyền từ bốn hướng chạy vào sân chầu với vẻ muốn đánh nhau. Thế rồi dân chúng từ bên ngoài đổ xô đến, nhưng bốn con bò chỉ tỏ bộ giận dữ, vần qua đảo lại, đạp đất, rùng mình, nghinh sừng, ra oai một hồi rồi bỏ đi, chứ không đánh nhau. Đấy là giấc mộng thứ nhất của trẫm. Các lão quan chiêm tinh trước đây bảo là điềm xấu, bây giờ trước tất thảy mọi người hãy cho trẫm biết xấu là xấu như thế nào. Một vị đứng dậy tâu, theo thần được học thì giấc mộng này báo triệu hai điều có thể xảy ra đều là điều xấu, nhưng nay nhờ có thần linh đã mách bảo cho đại vương để đại vương tìm cách giải nạn vẫn còn kịp thời. Thứ nhất, bốn con bò đen tuyền có sừng từ bốn hướng chạy vào sân cầu, ra oai muốn đánh nhau. Ở đây muốn ám chỉ bốn lực lượng mạnh mẽ có sừng từ bốn phương của quốc độ sẽ kéo quân về triều đình, có lẽ do quyền lợi, quyền lực, danh vọng gì đó nên đã đấu khẩu, tranh cãi lẫn nhau. Còn dân chúng thì bàng quan đứng xem, không can thiệp, vì đây là việc nội bộ của triều đình. Thứ hai, bốn con bò đực có sừng từ bốn hướng vào sân chầu cũng tượng trưng cho đất nước, lửa gió. Bốn sức mạnh của ngoại khí sẽ đe dọa bệnh tật, ốm đau cho bệ hạ. Thưa, đấy là thần đã giải đoán cái mộng thứ nhất là như vậy. Vị quan bộ lễ cất tiếng hỏi, các ngài trong bộ chiêm tinh có bổ túc gì nữa không? Thưa không, đủ rồi. Hướng của hai vị đại đệ tử vị ấy thưa, bây giờ đến phiên giải mộng của giáo hội Đức Tôn Sư. Tôn giả Sariputta đoan nghiêm đứng dậy, mỉm cười phong thái ung dung tĩnh tại. Thưa, tôi cũng có học chiêm tinh, nhưng có lẽ kinh qua quá nhiều khẩu truyền, quá nhiều nhà luận giải, nên ngay chuyện bốn con bò đực đen tuyền có sừng, tôi lại có hai cách luận giải khác, nhưng đều là điềm tốt. Nay xin được trình bày cái kiến giải thô thiển này để mọi người cùng suy ngẫm, nhất là của Đức Tôn Sư của chúng tôi ở đây. Khai từ vừa khiêm tốn vừa chứng tỏ bản lãnh kiến thức sở học về bộ môn này của tôn giả, tức khắc lôi cuốn thính giả tham dự phải chăm chú lắng nghe. Tôn giả bèn hướng đến Đức vua tiếp tục, đại vương khỏi lo, đây là điềm triệu mai sau. Đại vương có khí cốt lớn, là chân mệnh đế vương, tương lai về sau ngài còn có phước báo làm một đức chuyển luân thánh vương nữa. Điềm triệu này nhắc Nhờ đại vương phải biết sống theo chánh pháp để đem lại an vui hạnh phúc cho quốc độ. Nếu người đứng đầu một nước mà tham lam bất chánh không có đạo đức, thì triều đình cũng tham lam bất chánh không có đạo đức, và muôn dân sẽ đau khổ lầm than, kéo theo sát sanh trộm cắp tà vại bất chánh dối láo. Nghĩa là khi cái ác bất thiện pháp tăng trưởng, thì thiện thiên thần thiện dạ xoa sẽ bỏ đi, các thế lực che chở cho quốc độ không còn nữa. Lúc ấy chuyện gì xảy ra? Bốn con bò đen có sừng từ bốn hướng, nghĩa là mây đen bốn hướng vần vũ tràn vào kinh thành, ầm ĩ sấm chớp đùng đùng, hướng đông hướng tây hướng nam hướng bắc hầm hè nhau như giành nhau, nhưng rốt cuộc vẫn không có mưa. Quốc độ rơi vào nạn hạn hán trầm trọng, mất mùa đói kém, nhân dân trông chờ kéo nhau đi xem, nhưng trời vẫn không cho họ một giọt nước. Vậy thì muốn mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp, thì đức vua phải chân chánh, lấy 10 vương pháp trị dân. Theo đó đại thần cũng chân chánh, có đạo đức, muôn dân sống theo chánh pháp, thì các thiện giả so, thiện thiên thần sẽ hoan hỷ để hộ trì quốc độ. Cách giải đoán thứ hai cũng trong tương tự như vậy. Bốn bọ đen có sừng từ bốn phương tràn vào kinh thành, hầm hè nhau nhưng không làm gì cả rồi bỏ đi. Cũng vậy, đấy là binh lực đen tối từ bốn phương, có thể là các nước chư hầu, cũng có thể là các binh trấn muốn nổi loạn. Ai cũng muốn tranh quyền cướp ngôi, ai cũng muốn võ dương oai, ai cũng muốn áp đạo đối phương. Nhưng khi đến kinh thành, thấy uy lực của một đức vua sống theo chánh pháp, muôn dân thanh bình, đâu đó bình chân như vậy, nên họ phải tự động giải tán, mây tan gió lặng. Nói đến ngang đây, tôn giả Sariputta đưa mắt nhìn các nhà chiêm tinh, cất giọng êm dịu hòa hoãn. Thú thật rằng, lời giải đoán của chư vị đều là cái có thể, mà lời giải đoán của tôi cũng là cái có thể, làm sao biết ai nói đúng ai sai. Hội trường im lặng, rất nhiều người gật đầu lặng lẽ. Vị quan bộ lễ cất giọng lớn. Từ một giấc mộng mà nhóm chim tinh gia giải đoán, có khả năng phát sinh hai điểm xấu. Còn Ngài Sa Môn Đại Đức cũng giải đoán, lại có khả năng ngược lại, là hai điểm tốt. Đúng vậy, chưa biết lẽ phải, sự thật thuộc phần ai. Bây giờ xin Đức Vua Chí Tôn cho giấc mộng thứ hai. Đức Vua kể giấc mộng thứ hai. Trẫm thấy có một bụi cây con từ dưới đất trồi lên. Khi nó mới cao chừng vài gang tay, thân còn đang xanh nõn, đã đơm hoa sum xê, rồi tức khắc kết trái triệu cành, thật là lạ lùng, xin các vị đoán cho. Một vị chim tinh gia tóc bạc trắng đứng dậy. Đây là điềm xấu, điềm dữ. Cây non mà sinh hoa kết trái thì thật là kinh khủng. Đây là một báo triệu, thần linh sẽ giận dữ nếu không biết cúng tế đúng lễ nghi phép tắc. Khi mà thần linh nổi trận lôi đình, thì các vị tinh tú sẽ lệch vị trí, phương hướng, định luật của đất trời sẽ bị đảo lộn. Đất nước lửa gió bên trong bên ngoài, thời tiết mùa vụ con người sinh vật thảo mộc sẽ bị tác động mà sinh ra quái thai dị chủng nghịch thường. Vậy thì không thể không cúng tế thần linh. Lần này thì tôn giả Mahamoggallana trổ tài miệng lưỡi. Đúng thai hay thai, vị lão trượng chim tinh gia đã giải đoán giấc mộng thứ hai này rất chính xác. Tôi cũng đồng ý đấy là điềm dữ điềm xấu. Tôi cũng đồng ý đất trời đảo lộn, khí huyết tương xung mà sinh ra quái thai dị chủng nghịch thường. Tuy nhiên, việc ấy không phải xảy ra bây giờ, mà đấy chỉ là dự báo trong tương lai. Khi các nhà tôn giáo học, tâm linh học, đạo đức học, giáo dục học, xã hội học, nhân văn học, hãy để tâm chuyên sâu nghiên cứu về lĩnh vực này, nắm nguyên lý của nó mà đưa ra chiến lược, kế sách thích hợp để cứu cho xã hội, con người khỏi rơi vào thảm họa. Chính con người phải tự cứu con người, chứ không có thần linh nào cả. Giấc mộng ấy sẽ trở thành hiện thực khi thế gian, thế giới này suy đồi. Con người nếu cứ tăng trưởng mãi dục vọng ác độc sang tham, nghĩa là không có đạo đức và giới hạnh, thì một mai nào đó sẽ phát sinh ngay trước mắt. là những cô con gái rất non trẻ, chưa đến tuổi vị thành niên, sẽ tìm cách sống chung với bọn đàn ông, không kể trẻ, không kể già, cốt là để thỏa mãn dục vọng, hay là bòn rút kiếm chác bạc tiền, và rồi chúng sẽ thụ thai và sinh con. Cái cây non mởn mởn mà sinh hoa kết trái là báo hiệu thảm họa này đấy, kéo theo sự đảo lộn thương luân bại lý cho toàn xã hội, gây nhiễm độc cho nhân sinh. Vậy thì xin thưa, chính pháp mới cứu được cuộc đời con người, chứ không có thần linh nào ở đấy cả. Như thế xin đại vương đừng lo gì cả, vì đại vương đang sống trong chánh pháp. Tôn giả Mahamoggallana đã phát biểu xong, quả thật kiến giải ấy rất hợp với vương lý, phơi bày một sự thật có thể kiểm chứng được, hiểu được khi con người suy đồi phẩm chất. Mọi người im lặng, suy gẫm cả hai lý giải, không ai phát biểu ý kiến. Vị quan bộ lễ tiếp tục, xin bệ hạ kể cho nghe giấc mộng thứ ba. Đức vua kể, trẫm thấy một bầy bò cái cùng nhau bú sữa nơi bầy bò con, mà đáng thương thay, bầy bò con ấy mới chỉ sinh ra trong một vài ngày mà thôi. Vị chiêm tinh giải đoán, đấy là điềm xấu điềm dữ, liên hệ thần linh nổi giận. Đây là dấu hiệu những giá trị cổ xưa, những tín ngưỡng thiêng liêng từ ngàn năm không còn được tôn trọng nể vì. Chúng ta đã sống tốt đẹp, được nuôi dưỡng trong những bầu sữa mẹ thiêng liêng của suối nguồn kinh điển Vệ Đà, với những lễ nghi, tập tục, tế lễ, phúng tụng chú thuật, đem thanh bình yên ổn cho xứ sở, được thần linh che chở. Nay nguồn sữa ấy không còn nữa, đã khô cạn. Rồi ai cũng tuân theo những chỉ dụ mới, đạo đức mới, lẽ phải mới, cho đến nỗi thần linh cũng đói meo. Giá trị tốt đẹp linh thiêng ngàn xưa, những người đại diện cho các giá trị cũ phải sống gửi, sống nhờ vào những chủ thuyết mới. Những chú bê non mới sinh được một ngày có thảm thương không chứ, than ôi. Tôn giả Sariputta thấy đến phiên mình, đứng dậy phản bác lời kiến giải ấy. Tôn giả nói, biện giải hơi áp đặt chủ quan, nếu không muốn nói là tự bảo vệ cho mình, lại còn quy cho việc thần linh nổi giận, hầu gửi cho đức vua. Chí tôn chúng ta phải tổ chức đại tế, trung tế, tiểu tế, rất tốn kém hàng ngàn sinh mệnh của súc vật, của chúng hữu tình, cùng với những thúng vàng, thúng bạc, từ máu mủ thuế khóa của nhân dân. Giấc mộng ấy rất đơn giản, bậc có trí nghe qua tức hiểu. Hướng qua đức vua, tôn giả nói, giấc mộng ấy ứng về tương lai, liên hệ nhân sinh chứ không phải thần linh. Khi đạo đức luân thường của xã hội không còn được duy trì, thì thế hệ người già bô lão cũng không còn được tôn trọng nữa. Vào thời ấy, con cái không còn biết kính trọng cha mẹ hay nhạc phụ, nhạc phổ, nhạc mẫu của mình. Chính chúng làm ra tiền ra bạc, nên sẽ cai quản tài sản gia đình. Và nếu vui, chúng sẽ cho cha mẹ thức ăn, áo mặc. Còn nếu không thích, do buồn bực, chúng sẽ hất hủi cha mẹ, và chỉ cho ăn cho uống một cách lấy lệ cầm chừng. Và lúc ấy, lớp người già yếu cô độc, sống rất thiếu thốn, hoàn toàn lệ thuộc vào con cháu, lây lất qua ngày, tùy theo ân huệ ban bố của cháu con mình, giống như bò cái bú sữa bò con một cách tội nghiệp. Đây là hiện tượng báo triệu nhân dân nhân luân suy đồi, con cháu bất hiếu, chứ không liên hệ đến thần linh. Xin đại vương sáng suốt anh minh để nhận ra sự thật ấy, và tất thảy cử tọa thính chúng đồng suy gẫm. Đức Phật mỉm cười nhẹ gật đầu, đức vua cũng gật đầu án chừng đã thấu hiểu, và rất đông cử tọa như đồng thuận lời giải đoán của tôn giả Sariputta hơn. Lúc này thì đức vua kể giấc mộng thứ tư của mình. Trẫm thấy người ta buộc những con bò lực lưỡng vào một nơi, rồi đem cả đàn bò con buộc vào những cổ xe lớn, bắt kéo xe. Thế là đàn bò con do sức yếu nên xe không chuyển dịch được, cứ đứng yên như thế. Thật lạ đời, các thầy chiêm tinh cũng bảo là điềm xấu điềm dữ, phải lo cúng tế, nhưng không cho Trẫm biết lý do tại sao Trẫm lo lắm. Đây là lời giải của phe Chiêm Tinh gia, cũng là điềm dữ, điềm xấu mà thần linh đã báo triệu cho đức vua. Thần linh nhắc nhở rằng đức vua phải biết quý trọng, tôn trọng các lão thần đã có công với xã tắc từ thời tiên đế. Đấy đa phần là các bà la môn trọng thần hoặc hoàng gia quý tộc lão niên đảm nhận, duy trì các chức vụ trọng yếu, thì gian sang mới ổn định được Tâu Đại Vương. Còn nếu dùng các lớp trẻ, trẻ người non dạ, chưa trưởng thành, thiếu kinh nghiệm, thì làm sao gánh nổi trọng trách quốc gia? Xin Đại Vương phải biết lễ tạ thần linh về sự báo triệu ấy. Đàn bà con, đàn bò con mà bắt kéo xe, đàn bò mạnh mẽ lực lưỡng thì đem buộc vào một nơi, cho ngồi chơi xơ nước thì uổng phí nhân tài quốc gia. Tôn giả Mahamoggallana gật đầu, đúng, tôi cũng dự đoán như thế. Nhưng đây là dự báo về những ông vua bất minh, vô học, không có giới hạnh trong tương lai, do dục vọng sang tham ngu dốt, không biết tôn trọng, tin dùng những bậc hiền triết, những nhà thông thái trí thức học giả, những người am hiểu lịch sử văn học, luật pháp cổ kim, những vị cố vấn đa mưu túc kế, để cùng lãnh đạo cầm cán cân triều đình, có tâm, có tầm, để làm cho dân giàu nước mạnh. Các vị có đạo đức và trí tài này bị đức vua quản thúc, cột lại một đống, một chùm, quăng vứt vào bên không dùng nữa. Vì họ hay nói ngay, nói thẳng, liêm khiết và chính trực. Họ chỉ biết nghe lời phải, không biết nịnh bợ cúi lòn, không chịu bán rẻ lương tâm vì quyền lợi vật chất. Đức vua chỉ sử dụng người nào giỏi ăn, giỏi nói, biết quỳ gối, biết khom lưng, kẻ nào biết đem đến nguồn lợi, tạo tiện nghi cho ông, thì ông ta hưởng thụ ngũ dục, bóc lột dân đen cũng không sao. Thời này không còn nói đến công bằng và lẽ phải nữa. Trên pháp đình, những vị quan tòa béo nục, béo tròn, mặt đỏ gay, ai hối lộ cho ý nhiều tiền thì thắng cuộc, trắng án. Ai không biết luật của đồng tiền vàng thì ở tù rục xương, bị tử hình, bị đóng gông, khắc dấu lưu đài. Các vị quan mới đa phần là trẻ, thiếu mọi kiến thức chuyên môn, nhưng nhờ là con cháu trọc phú hay bọn chúng cùng một quê cánh, được cất nhắc đưa lên quan to. Vậy là đám người này đủ mọi thành phần ngu dốt, thiếu đạo đức, vô học, lại đảm nhận trách nhiệm lớn lao, thì làm sao đủ sức dừng mối quốc gia không nghiêng ngả, không điên đảo, không rơi vào vực thẳm mới là chuyện lạ. Tâu Đại Vương, chuyện này chưa xảy ra ở đây. Hiện tại đức vua không tin dùng một số lão thần, có tin dùng một số người trẻ, thì chưa phải là điềm dở, điềm xấu, mà ngược lại là điềm tốt, điềm hay. Vì sao vậy? Vì các vị lão thần ấy đã suy kiệt năng lực, trí não đã lão suy, đạo đức đã giảm sút, mà cứ mãi ăn trên ngồi trước, tự tại, tự thị trên đầu thiên hạ mà phán quyết, mà kể công hạng đại quan ấy cho nghỉ về vườn là đúng. Còn lớp trẻ, tuy trẻ thiệt, nhưng đã qua trường lớp đào tạo chính quy, thâu hái những kiến thức chuyên môn tại Đại học Takasila nổi danh xưa nay, thì tùy trí tài mà đặt chúng nơi, đặt đúng nơi đúng chỗ, dùng họ là anh minh sáng suốt. Đây chính là đàn bò thanh niên sung sức lực lưỡng, nên để họ kéo xe, phải biết thu dụng khuyến khích và nâng đỡ hiện tại. Xin Đại Vương hãy yên tâm, điềm báo triệu kia chỉ để dành cho những quốc gia suy đồi băng hoại, bất kể nơi đâu, khi đạo đức lẽ phải tình thương xuống cấp và dục vọng ngu si dốt nát lên ngôi. Tôn giả Mahamoggallana ngưng nói đã lâu, mà mọi người không ai có ý kiến gì, họ có vẻ suy nghĩ. Dầu sao bên nào cũng đúng cả, nhưng có khác là phải cúng tế thần linh hay không cúng tế thần linh mà thôi, mọi người thông qua. Đức vua kể giấc mộng thứ năm, Trẫm mơ thấy một con ngựa, hai bên có hai cái mồm, rồi nó ăn cả hai mồm cùng một lúc. Nhóm Chiêm Tinh giải đoán là điềm xấu, điềm dữ. Nếu không cúng tế thần linh với đầu và máu súc vật, Thì sau này, người ít mà súc vật nhiều, chúng sẽ ăn hết vật thực của mọi người như con ngựa mà ăn cả hai mồm cùng một lúc vậy. Tôn giả Sariputta mỉm cười, các quan chiêm tinh đã đi quá xa rồi, đây chỉ là điềm báo triệu tương lai. Khi ông vua bất minh, tham lam, thì triều đình cũng tham lam bất chánh. Những vị phán quan đáng lẽ ra phải cầm cán cân công lý cho công minh và chính trực và liêm khiết, nhưng chúng vơ vét của hối lộ vào cái túi tham không đáy. Chúng tìm cách ăn cả hai bên nguyên và bên bị, như con ngựa có hai cái mồm cùng ăn một lúc vậy. Rõ ràng là như thế, xin hội chúng đồng sáng suốt phân định đúng sai. Mọi người nghiêng về kiến giải của tôn giả. Đức vua kể giấc mộng thứ sáu. Trẫm thấy có người cầm bát vàng quý báu đáng giá 100.000 đồng tiền vàng Kahapana, lại đưa ra mời một con chó rừng già tiểu tiện vào đấy, điềm triệu gì mà quái gở quá sức. Nhóm tinh gia, chim tinh gia, vẫn là điềm xấu điềm hung. Cái bát vàng quý giá là tượng trưng cho vận mệnh quốc gia và những giá trị thiêng liêng của đất nước. Vậy vận mệnh quốc gia và những giá trị thiêng liêng ấy phải biết giao phó cho tập cấp quý phái cao sang thượng đẳng của xã hội thì mới xứng đáng. Xin đại vương hãy thận trọng, đừng sử dụng cất nhắc những người không xứng đáng như con chó rừng già nua lại tiểu tiện nơi cái bát vàng, nếu không thần linh sẽ nổi giận. Đến chỗ này chợt nhân đức vua cười ha hả hào sảng, được lắm, các người lúc nào cũng thần linh, rồi còn nói cạnh, nói khoe trẫm đã cất nhắc một số vị quan trẻ thuộc hai cấp dưới là vệ xá và thủ đà la, họ có trí tài lắm đấy, họ không phải là kẻ hạ lưu đâu, họ không phải là chó rừng già nua đâu. Tôn giả Mahamoggana cũng mỉm cười, họ nói cũng có phần đúng, tâu đại vương. Và con chó rừng già nua kia có lẽ là những người già lão, thiểu trí, liệt tuệ, thiếu đạo đức, thiếu tất thảy mọi khả năng để có thể điều hành, quản lý chuyện trọng đại của quốc gia. Tuy nhiên, đây chỉ là tiên tri thuộc tương lai, nhưng đại vương nên để tâm ngay từ bây giờ cũng không muộn. Điều đáng nói nữa, hạ lưu hạ đẳng ở đây không ám chỉ giai cấp, mà muốn nói đến sự thối đọa xuống cấp của con người, kẻ thiếu nhân cách, kẻ đã đánh mất phẩm giá của mình, tâu đại vương. Các vị quan chiêm tinh và một số lão thần đã tự xét mình nên xấu hổ cúi mặt. Đức vua biết nhưng cứ giả vờ không biết, kể tiếp giấc mộng thứ bảy. Trẫm thấy một người đang bện một sợi dây thừng, sợi dây ngày một dài được thả xuống đất, lượn ra chỗ ghế ngồi. Một con chó rừng ốm dơ xương ngồi chồm hổm bên sau, có vẻ do đói quá nên cứ hễ sợi dây